Xin chào mọi người, mình đã quay lại và thực ra mình đã định làm cái record cách đây một ngày trước rồi. Thế nhưng mà mình làm và mình quay đi quay lại nhưng mà mình vẫn không thấy ok được cái chủ đề. Thế là mình quyết định xóa cái record đấy đi. Sau một cuộc nói chuyện ngày hôm nay thì mình quyết định quay cái record này và mình chia sẻ luôn với bạn một cái điều mà mình đang gặp phải và mình nghĩ rằng là trong đa số chúng ta đều gặp phải. Đấy là tại sao chúng ta lại dễ dàng, chúng ta lại quá dễ đối với những người lạ, nhưng mà chúng ta lại quá khó đối với những người thương. Tức là cái câu nói này giống như thế kiểu như chúng ta sẵn sàng chúng ta sẽ bỏ qua những người lạ, nhưng mà đối với những cái người mà chúng ta thương yêu thì chúng ta phải khó khăn hơn, tức là chúng ta sẽ khắc nghiệt hơn ấy. Thế nên đôi khi có những cái câu nói là những cái người mà ta yêu thương nhất ấy, lại làm ta tổn thương nhiều nhất, và điều ngược lại thì cũng đúng, đôi khi mà những người mà chúng ta làm tổn thương nhiều nhất thì chính là những người mà ta yêu thương nhất. Giống như thường thì chúng ta hay làm tổn thương bố mẹ, tại vì là chúng ta rất ngang bướng, và thứ hai nữa là chúng ta khi mà đi ra ngoài về thì có những cái điều mới mẻ thì chúng ta về chúng ta sẽ không đồng tình với bố mẹ. Chẳng hạn như đôi khi chúng ta không đồng tình với bố mẹ về việc dạy con cái, chúng ta sẽ luôn định kiến rằng là chúng ta phải dạy con theo kiểu ABC XYZ, và không được ăn độ tuổi này rồi, lớn lên là phải sống như thế này, hoặc là vợ làm tổn thương chồng, chồng làm tổn thương vợ, hay là anh em họ hàng làm tổn thương nhau. Thì chúng ta có cái khuynh hướng mà đối xử tốt với người lạ hơn là đối xử tốt với những cái người thương ấy. Thế nên là khi mà bắt đầu một năm mới á, khi mà bạn bắt đầu làm một điều gì mới á, thì đối với những người mà người ta gọi là không có điều gì nổi trội giống như mình mà hay bị đem ra để so sánh ấy, và bị thất bại ấy, thì bạn sẽ bị phản đối. Và cái sự phản đối đấy nhiều nhất là từ những người mà thương yêu bạn, tại vì là người ta đang nhìn thấy được cái sự thất bại của bạn, người ta đang không chấp nhận được cái điều thất bại đấy, người ta nghĩ bạn sẽ không làm được. Và trong khi đấy là những người lạ thì người ta không phán xét mình, người ta không biết là mình trước đấy mình đã làm gì, và trong điều đấy là bây giờ người ta thấy mình đang nỗ lực, mình đang cố gắng, thì người ta lại chấp nhận cái điều đấy ở mình. Cái sự phản đối đấy nó đến sẽ gây ra mình cái sự tổn thương, và mình nghĩ là không biết là mình có làm được cái điều đấy không, hay là mình thôi mình không làm cái điều đấy nữa. Cái kế hoạch của mình đang đặt ra liệu nó có đúng đắn hay không, hay là mình có nên follow theo cái điều đấy không. Ngay cả những cái người nổi tiếng nhất người ta cũng sẽ bị áp lực từ cái vấn đề đấy, tại vì người ta đã quá giỏi rồi, bây giờ người ta muốn sang một cái lĩnh vực gì mới thì những cái người trong gia đình khuyên người ta là đừng lên làm. Chúng ta nghĩ rằng là người ta gia đình người ta sẽ không phản đối, nhưng không phải, người ta vẫn khuyên là không nên làm, không nên tiếp tục dấn thân vào cái điều đấy. Liệu có một tương lai tươi đẹp hay không, hay là phải lấy những cái người ta đang làm hiện tại để bù lỗ sang những cái kia, hoặc là không có thời gian dành cho con cái, không có thời gian dành cho gia đình, không có cái thời gian tập trung phát triển thêm một cái lĩnh vực mà người ta đang làm, nó phải bay cao bay xa, hoặc là người ta sẽ đòi hỏi nhiều hơn. Thế nên là không bao giờ là đủ cả. Thì cái mà mình nghĩ ra rằng ở đây là cái điều mà chúng ta có khuynh hướng đối xử tốt với người lạ hơn là cái người mà chúng ta yêu thương ấy, là chúng ta phải chịu những cái điểm mà vốn không thích ở đối phương ấy, mà khả năng chịu đựng của chúng ta có giới hạn, nó là một giọt nước làm tràn ly. Thì cái nỗi đau thường được chú ý nhiều hơn niềm vui, tại vì là người lạ thì người ta không quan tâm đến bạn, người ta không đi theo bạn ngày ngày, người ta nói là ôi trời chán quá, làm không được, cô mà làm thế này thì cô mà làm thế kia lại không được, em mà làm thế này thế kia không được, hay vân vân, sống như thế là không được đâu con ơi, vân vân. Người ta không nói như thế, nhưng mà đối với bố mẹ bạn sẽ khuyên bạn, rồi nói thật với bạn là bạn đang không tốt, bạn đang làm điều này không được, là người yêu bạn người ta cũng sẽ nói với bạn như vậy, chồng bạn rồi sau này cũng sẽ nói với bạn như vậy, hoặc là vợ bạn cũng sẽ nói với bạn như vậy. Nó sẽ khiến cái khả năng là nhiên lên nhiều. Ông chồng bảo là tao không muốn ở nhà với vợ tại vì vợ tao nói nhiều quá, hoặc là cái đứa người yêu tao mỗi lần gặp nó đòi hỏi, nó nói rồi vân vân. thì người ta không thích ở điều đấy, tức là không thích cái kiểu càm ràm hoặc là nói nhiều hay là vân vân. Thì cái nỗi đau thì thường được chú ý nhiều hơn niềm vui, vì vậy là khi bạn vui ấy, thì bạn chỉ vui trong tích tắc thôi, nhưng mà buồn ấy, nó kéo dài rất lâu và người ta luôn luôn bảo ôi buồn quá, ôi chán quá. Thì cái con người có khả năng chịu đựng kém nhất đối với những khuyết điểm mà họ thân thiết nhất. Thế nên là người thương của bạn sẽ không chấp nhận bạn. Và vì thế người ta mới sinh ra cái series phim Sống Chung Với Mẹ Chồng để nói ra cái điều đấy. Và đôi khi mình nghĩ rằng là cái cuộc sống nó không quá khó khăn, nhưng mà đôi khi chúng ta làm nó khó lên. Thì mình sẽ không than phiền hay là đổ lỗi cho cái vấn đề là tại sao những người mà mình đáng yêu thương người ta sẽ không ủng hộ mình. Mình không thể trách được những người đấy, tại vì là họ dành tình thương cho mình, họ dành những cái điều mà họ mong muốn nhất lên mình. Thì chúng ta phải chấp nhận và tìm ra những cái giải pháp, và chúng ta sẽ phải giải quyết, hoặc chúng ta phải sống chung với những cái điều đấy, chúng ta phải cải thiện những cái điều đấy. Thì thường các cái mối quan hệ nó giống như một đống lửa ấy, khi mà trở lại nghe bạn lại gần thì bạn sẽ thấy ấm. Thế nhưng mà khi mà bạn phải đứng cạnh lửa theo cái kiểu là chỉ còn 1 mm nữa mà tiếp lửa ấy, thì bạn sẽ rất nóng và bạn chỉ muốn chạy khỏi nơi đấy thôi. Tức là thứ nhất thì cái phương án thứ nhất là tạm thời mà không gặp mặt đấy. Cái cách giải quyết thứ nhất là tạm thời không gặp mặt. Thì cái trường hợp đấy chỉ là cái trường hợp bạn phải đi làm xa, bạn phải đi học tập xa, bạn phải tạo ra cho mình một cái môi trường mới mà ở nơi đấy không có những cái người mà bạn yêu thương. Thì bạn không gặp mặt thì không bị càm ràm thường xuyên đấy, thì bạn sẽ có một cái môi trường riêng và bạn sẽ không bị cái nỗi đau đó hành hạ nữa. Cái giọt nước làm tràn ly của bạn nó không được đổ thêm nữa, thì bạn sẽ cảm thấy là yêu quý, tôn trọng và biết lắng nghe những cái người mà mình yêu thương hơn. Thứ hai là bạn nên học cách biết ơn và trân trọng. Bạn nên gạt bỏ những cái người đấy ra khỏi cuộc sống của mình. Gạt bỏ đây không phải là bỏ đi hay thế này thế kia, nó không phải là một cái mối quan hệ xã giao. Khi bạn không thích việc này, bạn sẽ làm việc khác. Khi bạn không thích một cái kết bạn với người này, bạn sẽ kết bạn với người khác. Nhưng mà bố mẹ thì bạn không thể nói là không thích bố mẹ mày, bố mẹ này tôi đổi bố mẹ khác. Không thích người anh em ruột thịt này, tôi đổi người anh em ruột thịt khác. Không thích người chồng này, tôi đổi chồng khác. Điều này thì có thể được. Thế nhưng mà bạn cũng không phải là dễ dàng mà. Một cái mối quan hệ mà vợ chồng chẳng hạn như 5-10 năm mà bạn bảo là không thích ông này, tôi bỏ đi tôi lấy ông khác, thì cái điều đấy là nó quá nhanh. Thì bạn hãy tưởng tượng đến một ngày bạn mất họ, bạn mất những cái kỷ niệm yêu thương đối với họ. Một ngày mà họ rời xa bạn, họ rời bỏ bạn chẳng hạn. Bạn hãy tưởng tượng bạn là người bị bỏ rơi thì như thế nào. Lúc đấy bạn có biết ơn người ta đã từng yêu thương bạn, đừng quan tâm chăm sóc bạn, và bạn nghĩ đến những cái cử chỉ, tất cả những cái hành động đấy họ đều muốn tốt cho bạn, thì bạn sẽ nghĩ như nào? Và thứ ba nữa là bạn hãy dành thời gian ở bên người đó cùng với những người khác. Tại vì con người ta rất hay, khi đối xử với bố mẹ mình thì thường là mẹ mình hay nói là sao mày cãi tao nhem nhẻm ấy, đến lúc mà mày lấy chồng thì liệu mày có dám cãi mẹ chồng như thế không. Thì khi mà giống như thế là người con gái này ở cùng với mẹ đẻ và mẹ chồng chẳng hạn, ở giữa hai bên đấy thì mình vừa phải đối xử với mẹ mình, vừa phải đối xử với mẹ chồng. Cái lúc đấy cái cách đối xử của mình cũng sẽ khác. Mình nhìn thấy ở mẹ mình đối xử cũng khác, mẹ chồng mình đối xử cũng khác. Tại sao là không giao tiếp như vậy? Thì mình biết được một cái con người mới ở những cái người mà mình yêu thương. Mình cũng đối xử khác khi mà có những người khác chẳng hạn. Thì đôi khi cái điều đấy cũng sẽ làm bạn thoải mái hơn. Và cái điều cuối cùng mình đang nói ở đây ấy, là đôi khi trong cuộc sống ấy, khi mà bạn ra những cái quyết định, bạn ra những cái mục tiêu cho năm mới, thì cái người đầu tiên phản đối ấy thì không phải là những cái người lạ đâu, mà là những cái người mà bạn thân đi, những cái người thân yêu của bạn nhất. họ sẽ dựa trên cái quan điểm của họ thì họ sẽ khuyên bạn là không nên làm cái điều ABC gì đấy, không nên thử những cái đấy, rồi bạn cũng sẽ gặp thất bại mà thôi. Rồi những cái điều đấy nghĩ là không phù hợp với bạn. Rồi vân 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 vân, có N lý do. Anh em họ hàng sẽ nói với bạn họ đã làm rồi và bạn không có cửa đâu, rồi các thứ. Rồi bạn, nói chung là trước khi mà bạn kịp làm ấy thì bạn đã ngập chìm trong N cái lý do, và cuối cùng bạn chả làm được điều gì cả. Và bạn cũng không bắt tay vào làm những cái mục tiêu của mình vì bị phản đối quá nhiều. Và chính là cái điều đấy là mình nghĩ là chúng ta vẫn phải làm, chúng ta vẫn phải tìm cách lãng tránh, im lặng. Đến lúc nào người ta gọi là học cách im lặng, người ta học mất 3 năm để học nói, nhưng mà mất cả đời để học im lặng. Học im lặng, chứng minh, và rồi khi có kết quả thì hãy nói. Đấy là cái điều mình muốn nói ngày hôm nay. Tuy là nó rất là đau đớn vì mình vừa bị phản đối xong, thế nhưng mà mình vẫn hy vọng là mọi người trong năm mới cũng sẽ có những cái kế hoạch mới. Dù không được ủng hộ nhưng mà bạn hãy cứ thực hiện đi. Mình đã thực hiện và thất bại rồi nhưng mà mình vẫn sẽ làm. Mình vẫn sẽ làm, vẫn sẽ cố gắng từng ngày, từng ngày, từng ngày. Nếu như mình tốt hơn năm ngoái, thế là một điều thành công rồi. Hãy cùng chúc cho tôi năm nay tốt hơn tôi năm ngoái. Đừng so sánh bạn với người khác, vì bạn là một thực thể khác. Và đừng nên quy đổi là bạn giống người ta thì bạn mới có thể so sánh được. Xin chúc bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại vào ngày hôm sau. Mình nghĩ là mình sẽ cố gắng làm record đều đặn và cố gắng chia sẻ những cái nội dung hay hơn. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.